tìm hiểu tường tận lý nhân quả là người thông minh, biết ứng dụng lý nhân quả là con người tiến bộ, khảo sát theo nhân quả là lý luận chặt chẽ, là hiểu biết thấu đáo. Cho nên nghiệm xét lý nhân quả tường tận rồi, chúng ta tin tưởng là chánh tín, tin nhân duyên. Đứng về mặt không gian, vạn vật trong vũ trụ đều do nhân duyên hợp, không một vật nào do một đơn vị làm nên mà phải nhiều đơn vị hợp lại mới thành. Chính thế, lý nhân duyên thích ứng với tinh thần phân tích của khoa học hiện nay. Nếu sự vật do một đơn vị làm nên thì còn gì phân tích, bởi nhiều đơn vị hợp thành một vật thể. Người ta mới phân tích chia ra nhiều đơn vị, nhiều loại, nhỏ nhất như một nguyên tử, người ta phân tích trong đó vẫn có nhiều phần hợp thành, huống là những vật thể to tát. Do đó chúng ta thấy rõ lý nhân duyên nhà Phật nói là một lẽ thực đúng với tinh thần khoa học hiện thời. Hiểu được lý nhân duyên, chúng ta phá tan cái chấp làm vô nhân và nhất nhân. Hiểu được lý nhân duyên, chúng ta thấy rõ môn vật trên thế gian có sự liên quan chằng chịt với nhau. Chúng ta không thể tách một cá thể đứng ngoài tập thể, một cá nhân đứng ngoài nhân loại. Đây là lý do khiến dẹp được quan niệm cá nhân ích kỷ. Chúng ta tích cực xây dựng nền hạnh phúc chung cho nhân loại, không riêng của một cá nhân. Tin lý nhân duyên là tin bằng trí tuệ, bằng khoa học, cho nên chánh tín. 6 lợi ích chánh tín. Trí tuệ. Nhận rõ lý nhân quả, lý nhân duyên là tác dụng của trí tuệ. Chính do nhận xét thấu đáo, phân tích rành mạch khiến trí tuệ càng ngày càng phát triển. Nếu một đối tượng trước mắt chúng ta cứ thầm nhận là tự nhiên nó có, do tạo hóa làm nên, thế thì còn gì phải nhận xét, phải phân tích. Cứ thế mãi, trí huệ sẽ cùn mằn, không thể nào bén nhạy được. Đó là cái cớ khiến người ta lười suy xét, lâu ngày trở thành tâm trí ù lì tra chai cứng. Người Phật tử phải sống bằng trí tuệ, nên thấy rõ vạn vật sinh thành, hoại diệt đều nằm trong hệ thống nhân quả, nhân duyên. Sự vật hiện có mà không do nhân quả, nhân duyên là phi lý luận, phản khoa học. Vì thế người chánh tín là người thực tế, khoa học, nhận xét bằng trí tuệ. Chịu trách nhiệm, thâm nạp lý nhân quả nhân duyên, người ấy sẽ nhận lấy trách nhiệm nên hư hay dở, tốt xấu đều do mình. Mình là chủ động gây thành nhân tốt, tạo ra duyên lành. Mọi việc đều không được tốt lành là do mình không chịu gây tạo. Đây là lỗi tại mình, nào phải tại ai. Biết thế chúng ta không trốn tránh, không kêu than, trái lại can đảm chấp nhận để rồi xoay chuyển. Bởi nhận rõ nhân quả nhân duyên, chúng ta xếp một sự kiện xảy ra tốt xấu, phát xuất từ nhân nào, hội đủ nhân duyên gì mới xảy ra như thế. Thế thì dù có việc dở, việc hay, chúng ta đều thấy rõ không lầm. Chúng ta nỗ lực cố gắng tạo điều kiện để chuyển đổi nó, chịu trách nhiệm để chuyển đổi, không phải chịu trách nhiệm để thông qua. Đó là tinh thần của người chánh tín. Tự tín. Biết rõ dở hay do mình. Quả thực mình là chủ nhân của mọi thành bại, đau khổ, an vui, chính mình là người tạo ra. Ngày mai tươi sáng, ngày mai tối tăm, ta là người chủ động. Do thấu hiểu lý nhân quả, nhân duyên, con người sẽ có sức tự tín mãnh liệt. Nhờ sức tự tín, con người mới cố gắng chuyển đổi, vươn lên trong mọi lĩnh vực. Một dân tộc có đức tự tín không bao giờ cam chịu khuất phục, chậm tiến. Có tự tín là có một sức mạnh phi thường, có tự tín sự tu hành mới không thối chuyển. 7. Kết luận: mê tín và chánh tín là hai con đường tối sáng khác nhau. Nếu đi bên tối là không thấy bên sáng. Nếu đi bên sáng thì không kẹt trong tối. Đạo Phật chủ trương chánh tín không bao giờ chấp nhận mê tín. Do vì người truyền đạo không thông lý đạo, nên ghép những tập tục thế gian vào trong đạo, khiến người ta hiểu lầm đạo Phật mê tín. Bản chất của đạo Phật là trí tuệ, là giác ngộ. Làm sao dung đạt được mê tín? Nếu người ta thấy trong chùa chiền hiện nay còn những hiện tượng mê tín, vội phê bình đạo Phật mê tín, đây là những oan tình của đạo Phật. Tất cả những kinh Phật không có nói những việc mê tín, ấy chẳng qua một số người vì tùy tục, vì thiếu hiểu Phật pháp vẽ bày ấy thôi. Người học Phật chân chánh phải gan dạ loại bỏ những tập tục sai lầm ấy. Can đảm, dứt khoát, đập tan mọi tài đoan làm suy giảm giá trị Phật pháp. Có khi dẹp bỏ những điều đó, có thể thiệt thòi chút ít quyền lợi của mình. Song chúng ta cương quyết vì chánh pháp chứ không vì lợi dưỡng. Vì đưa người ra khỏi đường mê, không sợ mất mát bổn đạo. Được thế chúng ta mới xứng đáng là người lãnh đạo tín đồ, mới không hổ thẹn là hàng tăng bảo. Tội phước. Mở đề: nói đến tu hành là nói đến tội phước. Nếu không rõ tội phước, tức là không rõ sự tu hành. Nếu người tu mà cứ lao mình trong tội lỗi, ấy là người tạo tội chứ không phải là người tu hành. Mọi sự an vui và đau khổ gốc từ tội phước mà sanh ra. Vì thế muốn thấu hiểu sự tu hành, chúng ta phải thấu hiểu tội phước. Tội phước là những hành động thiết thực trong cuộc sống này, không phải là chuyện siêu huyền mờ ảo đâu đâu. Thế nên người tu hành phải thấu đáo, phải phân rành vấn đề tội phước. Thế nào là tội? Tội là hành động làm cho mình và người đau khổ trong hiện tại và vị lai. Người làm tội cũng gọi là người dữ, người xấu. Tội có tội ngoài đời và tội trong đạo. Tội ngoài đời là những kẻ phạm luật pháp nhà nước bị tù đày đau khổ. Tội trong đạo có hai loại: tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ, tội làm đau khổ chúng sanh. Tội do hứa nguyện gìn giữ mà không giữ, như trước nhận giữ 5 giới hoặc 10 giới là điều cao cả quý báu, ở trước Tam Bảo nguyện trọn đời gìn giữ, mà sau này không giữ được một hoặc nhiều điều, gọi là tội phạm giới. Tại sao phạm giới gọi là tội? Bởi vì trước mình đã nhận định những giới luật đó là hay là đúng, nếu giữ được sẽ lợi ích cho mình và chúng sanh, nên nguyện gìn giữ. Sau này mình không gìn giữ, thế là đã phá hoại sự lợi ích của mình và của chúng sanh nên phạm tội. Thí dụ như giới ăn trộm chẳng hạn. Bất cứ một hành động nào làm khổ cho người hiện tại hoặc mai kia đều là tội. Bởi vì mình đã gây ra nhân đau khổ thì quả đau khổ mình phải lãnh lấy. Do làm khổ mình, khổ người nên gọi là tội. Tội có tội nhẹ và tội nặng. Tội nhẹ: những điều làm đau khổ cho người, cho chúng sanh do thân miệng chúng ta gây ra mà không cộng tác với ý là tội nhẹ. Bởi vì việc làm ấy là vô tâm hoặc không có ý thức. việc làm vô tâm khi nạn nhân cảm thông được, họ sẽ bớt thù hận. Nếu họ đại lượng có thể tha thứ luôn. Thí dụ chúng ta đi đường, có đứa bé cầm hòn đất ném chơi lại trúng vào chúng ta. Nếu chúng ta biết nó không có ý ném vào mình, tuy đau điếng mà chúng ta không giận nó. Thế nên mọi hành động bằng thân, bằng miệng, làm đau khổ người mà không có ý thức là tội nhẹ. Xin lỗi hoặc sám hối sẽ hết. Việc làm đau khổ chúng sanh chút ít cũng là tội nhẹ. Tội nặng. Những điều làm đau khổ cho người, cho chúng sanh do thân miệng cộng tác với ý chúng ta gây ra là tội nặng. Bởi vì việc làm ấy là có cố tâm, có hữu ý khiến người oán giận không thể tha thứ. Thí dụ như có người cố tình đánh chúng ta, dù cái đánh ấy bị cản trở không chạm đến thân chúng ta, song biết kẻ ấy cố tình đánh mình, chúng ta cũng giận họ đời đời. Vì thế hành động cố tâm, hữu ý là hành động quan trọng nên tạo thành tội nặng. Thế nên tội phát xuất từ ba nghiệp chúng ta, nơi thân, giết người, trộm cướp, tà dâm. Nơi miệng, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói hung ác. Nơi ý, tham, sân và tà kiến. Sự hợp tác chặt chẽ của ba nghiệp này là tội nặng. Thế nào là phước? Phước là những hành động đem lại sự an vui cho mình, cho người ở hiện tại và mai kia. Người làm phước cũng gọi là người làm lành, người tốt. Bởi vì những hành động đem lại sự an vui cho người sẽ quý mến. Chính sự quý mến ấy nên gặp nhau vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nhau. Chúng ta giúp đỡ hoặc an ủi khiến người được an vui, người thù đáp lại chúng ta bằng cử chỉ biết ơn, vui vẻ, quý mến, đó là làm phước gặp phước. Vì thế người biết làm phước hiện tại được an vui, mai sau vẫn an vui. Làm phước có hai thứ, phước hữu lậu và phước vô lậu. Phước hữu lậu làm cho mình, cho người an vui tương đối trong vòng sanh tử là phước hữu lậu. Do ba nghiệp chúng ta hoạt động đem lại sự an vui cho người, chính hành vi ấy là sanh diệt giới hạn. Còn trong vòng sanh tử hiện tại cũng như mai sau, chúng ta phải nỗ lực tạo điều kiện cho mình và mọi người thường được an vui. Muốn thực hiện được việc đó, ngay nơi ba nghiệp chúng ta phải ứng dụng các điều này. Về thân, cứu mạng, chúng ta phải sẵn sàng cứu giúp bảo vệ sinh mạng người. Nếu người gặp tai nạn sắp mất mạng, theo khả năng mình chúng ta tận tâm cứu giúp, giải cứu cho người thoát chết hoặc ngừa đón những việc có thể làm nguy hiểm đến sinh mạng người, đó là việc làm phước của thân. Bởi vì sinh mạng đối với con người là tối thượng, cho nên ai giải cứu họ khỏi chết, lòng an vui và biết ơn vô kể. Bố thí. Kế đến sẵn sàng giúp người khi gặp cảnh cơ hàn nguy khốn. Nỗi khổ đói rét cũng đe dọa đến sinh mạng. Người đang lâm vào cảnh khổ này, nếu được cứu giúp, họ cũng vui mừng vô hạn. Chúng ta muốn được an vui thì phải sẵn sàng mang sự an vui bủa khắp mọi người. Đó là nền tảng phước đức. Hạnh phúc không phải đến riêng với chúng ta, mà do sự thù đáp từ hạnh phúc của mọi người mang lại. Chúng ta đừng dại khờ cứ bo bo giữ lấy tài sản vô thường làm của riêng mình, cần phải ban bố cho những người đang thiết tha cần nó. Những cái vô thường mà cứ giữ, có ngày sẽ khổ đau khi nó không còn ở trong tầm tay mình nữa. mượn của cái vô thường làm phương tiện an vui cho người, nguồn an vui ấy sẽ trở về với chúng ta một cách bền vững lâu dài. Trinh bạch, cần phải giữ hạnh trung thành trinh bạch. Người biết đạo lý đã không dám xâm phạm đến danh giá và hạnh phúc của gia đình người, còn phải trung thành trinh bạch với gia đình mình. Tinh thần trung trinh ấy giúp cho người trong gia đình tín cẩn lẫn nhau. Do sự tín cẩn nhau nên trong gia đình được sự an ổn vui tươi. Trong gia đình đã thế, chúng ta cần nhắc nhở chỉ dạy cho mọi người xung quanh đều tập hành trung trinh này. Được thế, sự an vui không những chỉ ở trong phạm vi gia đình mà tràn lấn đến xã hội. Về miệng, tu phước ở miệng phải tập bốn điều này: nói chân thật, nói chân thật để đem lại niềm tin tưởng an ổn cho người. Bất cứ ở trường hợp nào, chúng ta cũng cố gắng nói lên những lời lẽ thật, luôn luôn tôn trọng và yêu chuộng lẽ thật. Cho nên phát ngôn lúc nào cũng hợp với sự thật. Chân thật là nguồn gốc tin yêu nhau, do đó mọi sự mến thương được bền bỉ. Nói đúng lý, nói đúng lý để giúp mọi người nhận được lẽ chánh. Trong cuộc sống phức tạp này khiến mọi người khó tìm được con đường chân chánh, cho nên chúng ta cố gắng nói ra lời đúng lý, hầu làm sáng tỏ mọi chỗ ngờ vực của con người. Sống đúng, nói đúng là thực sự hy hữu trong cuộc đời hỗn độn hiện nay. Chúng ta mãi tôn trọng câu, mặc người phi pháp, chúng ta vẫn giữ đúng pháp. Nói hòa thuận, nói hòa thuận để đem lại tình đoàn kết cho mọi người. Tất cả việc làm phân ly, chia rẽ đều là tạo nên thống khổ cho con người. Chúng ta đã không làm thế mà luôn luôn dùng lời hòa thuận để hàn gắn những mối tình đã rạn nứt. Ngôn ngữ chúng ta phát ra đều đem lại tình thương gắn bó cho mọi người. Thấy đâu có sự rạn nứt, có mầm tan rã, chúng ta đều nỗ lực dùng lời hòa thuận là chất keo hàn gắn lại. Tận dụng ngôn ngữ mình để đem lại tình đoàn kết an vui cho nhân loại. Nói nhã nhặn, nói nhã nhặn để đem lại sự ôn hòa vui vẻ cho người. Mọi sự căm phẫn, bực tức đều làm cho người đau khổ. Chúng ta tập nói nhã nhặn là làm dịu mọi sự bực dọc của người. Lời nói nhã nhặn khiến người dễ mến và vui vẻ. Trọn đời chúng ta đem lại sự an vui cho chúng sanh, không có lý do nào lại dùng lời thô ác. Chúng ta phải thực hiện lời nhã nhặn mãi mãi với mọi người. Về ý, chúng ta phải tập từ bi, nhẫn nhục và chánh kiến. Mang lại tình thương cho chúng sanh là tiêu diệt mầm tham lam độc ác. Nỗi khổ của chúng sanh ngập trời đều do lòng tham ác của con người tạo nên. Chúng ta tận lực xây dựng tình thương để giảm thiểu đau khổ cho chúng sanh. Tập lòng nhẫn nhục để chịu đựng mọi cảnh ngang trái mà không sanh sân hận. Có nhẫn nhục được, chúng ta mới giữ được tình thương lâu dài với chúng sanh. Chánh kiến là nhận định đúng đắn, đưa chúng ta đi đúng hướng, sáng suốt, vui tươi. Do chánh kiến mới có nói đúng, làm đúng. Ba nghiệp tạo phước, chánh kiến là đội binh tiên phong. Tóm lại, ba nghiệp làm 10 điều trên là tu phước hữu lậu. Phước này khiến chúng ta qua lại trên con đường an vui tươi đẹp. Mặc dù còn tương đối sanh tử, song đến đâu cũng là hài lòng mãn ý. Phước vô lậu, phước vô lậu là sự an vui tuyệt đối không giới hạn. Do thoát ly sanh tử nên an vui miên viễn, bởi sự an vui nào mà còn sanh tử đều tạm bợ đối đãi. Chỉ có tiêu diệt hết mầm sanh tử, an trụ vô sanh mới là an vui viên mãn. Tu phước vô lậu là chúng ta nhắm hướng vô sanh là mục đích. Hằng ngày buông xả cái chủ động sanh diệt và dùng trí thấy rõ các tướng giả dối sanh diệt, không lầm không kẹt nó. Cứ thế tiến mãi cho đến bao giờ viên mãn mới thôi. Mình làm như vậy, chỉ dạy người làm như vậy là tu phước vô lậu. 4. Cần tránh tội, làm phước. Tránh tội, đã biết tội là nhân khổ đau bất như ý. Chúng ta cố gắng tránh đừng gây nên tội. Cuộc đời đã khổ đau lắm rồi, chúng ta không thể làm cho nó tươi đẹp, ít ra cũng đừng tô điểm cho đậm nét khổ đau. Tránh gây khổ đau cho người, tức là tránh tạo khổ cho mình. Có ai ngu dại đến nỗi lấy dây tự trói, lấy roi tự đánh, để rồi kêu khóc thở than? Mầm khổ đau không gieo thì cây khổ đau làm sao đâm chồi nảy lộc. Biết thế chúng ta dè dặt tối đa trong việc gieo nhân đau khổ. Dù một tội nhỏ tránh được, chúng ta cũng cố gắng tránh. Như trong luật nói, giọt nước nhỏ tuy nhỏ, rơi mãi cũng đầy chậu lớn. Người biết sợ tội là người sẽ khỏi tội. Chỉ có kẻ liều mạng xem thường tội lỗi, càng lún sâu trong tội lỗi. Đã có tội lỗi là có khổ đau. Như có hình thì có bóng, có tiếng thì có vang. Người học đạo phải sáng suốt thấy rõ lý lẽ ấy, để không lầm làm khổ mình, khổ người. Làm phước, hạnh phúc, an vui là điều ai cũng ước mơ, mong mỏi. Người học đạo không ước mơ mong mỏi suông, phải thực tế gầy dựng hạnh phúc cho người, tức là gầy dựng hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc không thể ngẫu nhiên đến với chúng ta, mà do công phu bồi đắp. Một hành động, một lời nói, một ý niệm nhiệm màu đem an vui lại cho người, chính là gây dựng hạnh phúc cho ta. Trong cuộc đời tương phản, kẻ buông xả hết lại là người được nhiều nhất. Ngược lại, người cố giữ gìn lại là người mất mát nhất. Tạo hạnh phúc cho mình không phải bo bo gìn giữ những cái gì của mình, mà phải xả bỏ cái của mình, tạo cho người an vui. Chúng ta làm cho 100.000 người an vui, quả thực đã tạo 100.000 điều an vui cho chúng ta. Vì thế làm phước không bao giờ thấy đủ. Chúng ta làm mãi đến suốt đời mà vẫn thấy chưa xong. Có một lần Đức Phật đang ngồi trong một tịnh xá ở phòng khác. Ngài A La Luật đang xỏ kim vá y vì mắt không tỏ. Ngài xỏ hoài mà chẳng được. Ngài buộc miệng than: có ai sáng mắt làm phước xỏ kim hộ tôi? Đức Phật nghe, Ngài liền đi đến chỗ A La Luật bảo: A La Luật, đưa kim ta xỏ hộ để ta làm phước. A Na Lật hoảng hốt thưa: Thế Tôn đã đầy đủ vô lượng phước đức, còn làm phước chi nữa? Đức Phật dạy: Thế Tôn đầy đủ vô lượng phước đức mà còn mót từ cái phước xỏ kim. Thử hỏi chúng ta là người gì mà không cố gắng để làm phước? Phước càng to thì an vui càng lắm. Có thiệt thòi gì đâu mà không chịu làm. 5. Kết luận. Tội phước là điều thực tế trên cõi nhân gian. Cổ đồng khuyến khích người tránh tội là hành động giảm thiểu khổ đau cho nhân loại. Tán thán ca ngợi làm phước là mang lại hạnh phúc an vui cho chúng sanh. Lý đáng mọi người chúng ta đều tận lực làm điều này. Vô lý những kẻ đã không làm lại công kích người khác làm. Còn ai không xót xa khi thấy con người sát phạt con người? Người có lương tâm đầy lòng trách ảnh không thể ngó lơ trước huynh đệ tương tàn. Cho nên tránh tội làm phước là điều mỗi con người chúng ta phải ứng dụng. Biết tội phước là cội nguồn của đạo đức, song chúng ta đừng bị phỉnh gạt bằng những tội phước rỗng. Tội là cái mầm đau khổ nơi con người, phước là gieo hạt hạnh phúc cho chúng sanh. Có thể thực tế như vậy, không phải việc huyễn hoặc viễn vông. Nghiệp báo mở đề. Mọi việc khổ vui trong kiếp hiện tại chúng ta đều do nghiệp quá khứ và hiện tại chi phối. Nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. Chúng ta chỉ biết sợ khổ cầu vui mà không biết tránh nghiệp ác tạo nghiệp lành. Thế chẳng khác nào kẻ sợ bóng mà cứ đứng ngoài trời nắng, muốn nghe nhạc mà bịt lỗ tai. Một khi nghiệp quả đến, chúng ta dù muốn dù không, tất nhiên cũng phải chịu, bởi nó là kết quả do hành động của chính mình đã tạo. Mình làm rồi mình chịu, đó là lẽ công bằng hợp lý của kiếp người. Hai, định nghĩa. Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Trước tiên chúng ta cần biết chữ nghiệp. Nghiệp là dịch nghĩa chữ karma, tiếng Phạn, chỉ hành động tạo tác theo thói quen của mỗi người. Nghiệp có nghiệp thiện, nghiệp ác, định nghiệp, bất định nghiệp. Nghiệp thiện là hành động lành đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Nghiệp ác là hành động dữ làm đau khổ chúng sanh. Định nghiệp là hành động hoặc lành hoặc dữ có cộng tác với ý thức tạo thành nghiệp quyết định. Bất định nghiệp là hành động hoặc lành hoặc dữ không cộng tác với ý thức nên thành nghiệp không quyết định. Báo. Báo là đền trả một cách công bằng, không sai chạy, không tiêu mất. Chúng ta có hành động lành hay dữ, kết quả của hành động ấy sẽ đến hoặc sớm hay muộn thôi. Thí dụ chúng ta mắng chửi người là hành động dữ, người ấy sẽ mắng chửi lại ngay, khi đó hoặc thời gian khác khó tránh khỏi. Sự thù đáp cân xứng gọi là báo. Báo có chia ba thứ: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Hiện báo là quả báo hiện tại, những hành động lành hay dữ ngay trong đời này chịu quả báo. Sanh báo là quả báo đời sau, hành động tốt xấu của ba nghiệp đến đời sau mới chịu quả báo. Hậu báo là về sau, lâu xa mới chịu quả báo. Ví như vào đầu mùa mưa, chúng ta đồng thời gieo trồng hạt đậu phộng, trồng cây chuối, trồng cây mít. Đến 3 tháng sau chúng ta được kết quả có đậu phộng. Sang năm chúng ta mới có kết quả có chuối. Xong 3-4 năm sau chúng ta mới được kết quả có mít. Như thế hành động đồng thời mà kết quả sai biệt, tùy loại sai khác. Nếu chúng ta đòi hỏi 3 thứ phải kết quả đồng thời là ngu xuẩn. Từ đâu tạo thành nghiệp? Nghiệp từ thân, miệng, ý chúng ta tạo nên. Bởi thân, miệng, ý chúng ta làm lành, nói lành, nghĩ lành nên tạo thành nghiệp lành. Thân, miệng, ý chúng ta làm dữ, nói dữ, nghĩ dữ, tạo thành nghiệp dữ. Thế nên chúng ta, chủ nhân tạo nghiệp, cũng chính chúng ta là chủ nhân thọ báo. Ngang đây chúng ta hãnh diện đã thoát khỏi mọi quyền lực thiêng liêng ban họa xuống phước. Chúng ta cũng hiên ngang thọ nhận tất cả quả khổ vui mà không có một lời oán hờn than trách. chúng ta khôn ngoan biết chọn lựa nghiệp nhân nào mình thích mà làm, không còn mù quáng làm càn bướng. Đây là sự trưởng thành khi rõ nghiệp từ đâu có. 4. Từ đâu có báo ứng? Sự báo ứng cũng chính nơi mình hiện ra. Mỗi khi chúng ta tạo nghiệp lành hay dữ, mắt chúng ta thấy cảnh ấy, tai chúng ta nghe tiếng ấy, hạt giống lành dữ ấy đã rơi vào tàng thức chúng ta. Kẻ đối tượng bị chúng ta làm khổ vui cũng thế. Do mắt thấy, tai nghe, nên hạt giống biết ơn hay thù hằn đã rơi vào tàng thức của họ. Khi nào đó cả hai gặp lại nhau, thì hạt giống ân oán ấy trỗi dậy, khiến hai bên tạo thêm một lần nghiệp lành dữ nữa. Cứ thế, tạo mãi khiến nghiệp càng ngày càng dày, ân oán càng ngày càng lớn. Như khi chúng ta gặp một người đang mắc phải cảnh khốn đốn cơ hàn, hình ảnh buồn thảm khổ đau của họ hiện bày đầy đủ, chúng ta có đủ phương tiện liền giúp họ qua cơn khốn đốn. Lúc đó trên gương mặt khổ đau đã ngả sang gương mặt tươi vui sáng sủa. Chứng kiến hiện tượng ấy, hạt giống vui tươi đã rơi vào tàng thức chúng ta. Nếu mỗi ngày chúng ta đều gieo vào tàng thức những hạt giống vui tươi, đến khi thân này sắp hoại, chúng ta không còn đủ nghị lực làm chủ những hình ảnh vui tươi ấy sẽ hiện đến với chúng ta, mời chúng ta đến cảnh vui tươi. Ngày chúng ta cứ gieo rắc khổ đau trên người, những hạt giống khổ đau chứa đầy trong tàng thức chúng ta, đến khi hơi tàn lực tận những hình ảnh đó sống dậy, quỷ bắt đánh đập chúng ta, khiến chúng ta phải chạy chui vào cảnh khổ. Đó là nghiệp báo khổ vui của mai kia. Nghiệp báo không phải từ lâu đến mà chính từ tàng thức chúng ta hiện ra. Người xưa thần thánh mà khả năng trực chứa đựng của tàng thức bằng ông thần bảo mạng, bảo rằng ông thương thấy rõ chúng ta và ghi chép hết mọi hành động thiện ác của chúng ta để báo cáo với thiên đình hay diêm chúa, hoặc cụ thể hóa tàng thực chứa bằng đài gương nghiệp cảnh báo rằng chúng ta làm lành hay dữ sau khi chết đến chỗ diêm vương ở trước sân kêu có cái gương lớn, người làm lành làm dữ dẫn đến trước gương đều hiện rõ ràng đầy đủ, không thể chống cãi được. Nghiệp báo không thể nghĩ bàn. Sự góp nhặt gieo vào tàng thức là một lẽ thật, không phải việc linh hoạt do không tưởng nghĩa ra. Đây thật cỡ một ví dụ. Khi chúng ta muốn học thuộc lòng một bài thơ, chúng ta đọc một lần, hai lần cho đến nhiều lần tự thấy nó thuộc. Cái thuộc ấy là do đâu? Chẳng qua mỗi lần chúng ta đọc, hạt giống ấy rơi vào tàng thức. Đọc nhiều lần, hạt giống ấy càng tăng trưởng thành mạnh mẽ, đây gọi là thuộc. Thuộc xong chúng ta không đọc nữa, tính toán trong tàng thức nó trỗi dậy. Mỗi lần trỗi dậy chúng ta uống lại đôi ba phen, thế là thuộc lại càng thuộc. Từ miệng chúng ta đọc, hạt giống thơ rơi vào tàng thức gọi là hiện hành văn chứng tử. Từ tàng thức thơ trỗi dậy gọi là chứng tử khởi hiện hành. Chúng ta uống lại đôi ba lần gọi là hiện hành văn chứng tử. Thế là sự quân khởi không thể nghĩ bàn. Nếu cả đời chúng ta huân chứng tử làm nhiều nhất, đời sau sanh ra hạt giống ấy sống dậy sớm nhất. Bởi thế mà có các vị thanh đồng xuất hiện như Mạc Đình Chi ở Việt Nam 12 tuổi đã thông suốt thi pháp. Bất cứ gì ở Trung Hoa 9 tuổi đã làm thơ. Pascal ở Pháp 12 tuổi đã thông kỹ học. Cho đến cùng học một lớp mà mỗi đứa bé đều có khả năng riêng.
khi trong khó khăn lúc con chưa chứng tử thì sự quân khởi không thể nghĩ bàn. Vì thế nó có sức mạnh lôi kéo chúng ta đi thọ sanh. Tâm lục đạo không có nghề dừng. Thế nên nói đến nghiệp báo là nó đến sự luân hồi sinh tử. Sau làm sao hết nghiệp? Nghiệp đã được chúng ta để tạo biến chứng tử hoàn vào tàn thực. Muốn hết nghiệp cũng do chúng ta khéo loại hết những chứng tử nghiệp ở trong tàn thực ra. Khi khó tàn thực sạch chứng tử thì sức mạnh lôi vào sinh tử không còn. Khi chúng tôi còn trong khó ấy gọi là tàn thực, là nhân sinh tử. Khi chúng tôi trong khó ấy sạch hết, gọi là không như lai tàn, là còn như lai trống, tức là giấc mộng sinh tử. Vì thế muốn hết nghiệp sinh tử, chúng ta phải ứng dụng những phương pháp tu để tiêu diệt các thiện hạnh từ chúng tôi ấy khởi. Vì như khi chúng ta học thuộc lòng một bài thơ, xong mỗi lần nhớ lại, chúng ta đều bỏ qua. Thời gian lâu, bài thơ ấy sẽ quên bẵng. Những chứng tử khác cũng thế, mỗi khi khởi hiện hành, chúng ta đều thông qua. Chẳng cho hình ảnh sinh loại, lâu ngày tự nhiên mà mất. Phương pháp niệm Phật, trì chú, tọa thiền đều nhắm vào mục đích này. Bảy kết luận, thấu rõ lấy nghiệp báo, chúng ta cố gắng tạo điều kiện thuận tiện để được quả báo toàn vui. Nếu còn chấp nhận ở trong sinh tử, sự lựa chọn khổ vui là quyền sở của chúng ta. Không phải thần thánh, cũng không phải ai khác có quyền ban khổ vui cho chúng ta. Quyền năng sắp đặt một cuộc sống mai kia, đều do bàn tay chúng ta gây dựng. Nếu một khi nào đó, chúng ta không chấp nhận cuộc sống luân hồi nữa, cũng chính chúng ta và mọi mầm sinh tử đang chịu chấp trong tàn cực của chúng ta. Thế là chúng ta đã giành quyền với tạo hóa, đã được bỏ quyền lực của thần linh và độc tôn trong việc thoát ly sinh tử.